Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 74 Phát triển ân tứ qua công tác phục vụ. Các nghiên cứu khoa học về sức khỏe con người đã cảnh báo rằng ở một người thiếu vận động thì hệ cơ của cơ thể họ sẽ bị teo và yếu dần đi. Chỉ cần nằm một chỗ sau một tuần, sức mạnh của cơ có thể giảm từ 20 đến 30%. Tình trạng không vận động được của bệnh nhân sẽ ảnh hưởng liên hoàn, làm suy yếu đến nhiều bộ phận khác của cơ thể. Chẳng hạn như tim sẽ bơm máu yếu đi, khiến lượng oxy mà cơ thể hấp thụ được ở các mao mạch cũng giảm. Độ đậm đặc của máu gia tăng, khiến dễ hình thành các cục máu đông ở chân và phổi. Mật độ xương sẽ dần suy giảm, tác động xấu đến cấu trúc của hệ thần kinh, làm cho người bệnh khó giữ được thăng bằng. Và rồi hệ tiêu hóa cũng như hệ bài tiết cũng không thể hoạt động tốt, khiến cơ thể dần cạn kiệt vì thiếu dưỡng chất, trong lúc những chất thải độc hại trong cơ thể lại tích tụ, gia tăng. Vì thế, nguy cơ đánh mất sự sống của con người là điều không thể tránh nếu người bệnh không cố gắng vận động. Đồng một thể ấy, ân tứ thuộc linh mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài cũng nhằm thực hiện mục đích giúp mỗi người chúng ta là chi thể của thân đấng cứu thế phải sử dụng ơn ấy phục vụ lợi ích chung cho thân của Chúa, tức là hội thánh của Ngài. Nếu chúng ta không dùng ơn đó để tham gia phục vụ đấng chủ tể đời sống mình đúng như ý Ngài muốn, thì chẳng những chúng ta đánh mất ân tứ được ban mà còn có thể bị quở trách như người đầy tớ dữ và biến nhát trong câu chuyện Chúa kể ở Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 14 đến câu 30. Lời Chúa trong thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 3 đến câu 9 dạy rằng: quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Đó là thư Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 3 đến câu 9. Lời kêu gọi của sứ đồ Phi-e-rơ giúp chúng ta biết ơn Chúa đã gọi và chọn lựa mình mà tận tâm sử dụng ơn Chúa ban, sẵn lòng tham gia vào công việc phục vụ ích lợi chung của cộng đồng dân Chúa theo như ý muốn của Ngài. Vì làm được như thế, chắc chắn sẽ giúp chúng ta tăng trưởng tâm linh và trở nên ích lợi cho Chúa và Hội Thánh. 1. Đức Chúa Trời đã ban quyền năng Ngài cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, thì chính quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết quyền năng của Đức Chúa Trời ban cho con dân Ngài để chúng ta khi đã khởi đầu bằng đức tin với Chúa thì sẽ tiếp tục bước đi bởi đức tin để nhận được mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, với mục đích để chúng ta mỗi ngày được biết Chúa nhiều hơn, biết Ngài là đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của Ngài để kêu gọi chúng ta. Tuy nhiên, Cuộc đời người theo Chúa không chỉ sống với tinh thần đã được cứu mà thôi, nhưng còn sống với tha nhân. Cho nên sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc nhở con dân Chúa nhớ rằng, nhờ quyền năng vinh quang nhân đức của Đức Chúa Trời và lời hứa quý báu của Ngài mà chúng ta từng bước lánh xa nếp sống hư hoại của thế gian, của con người cũ, để được giữ phần bản tính của Chúa, mỗi ngày một trưởng thành giống Chúa hơn. Thực tế cho thấy chúng ta đang sống giữa một thế giới suy đồi về đạo đức, quyền lực của tội lỗi đang bủa vây, thì việc muốn sống tiên kính và nhân đức thánh khiết theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không hề dễ. Rõ ràng cả thế gian chúng ta đang sống không khác gì thời ông Noe đã sống. Tình trạng hung ác và bại hoại vô luân cũng tràn lan thật đáng sợ. Người ta thời đó chỉ mãi lo ăn uống cưới gả, cho đến ngày gia đình ông Noe vào tàu và nước lụt đến, đùa đem đi hết thảy, chỉ còn 8 người trong gia đình ông Noe được cứu khỏi cơn đại hồng thủy mà thôi. Vì thế lời Chúa tại đây cho chúng ta nhận thức rằng thật phước hạnh cho chúng ta, vì bởi quyền phép và lòng nhân đức của Đấng Chí Cao ban cho mà chúng ta mới nhận được sự sống vinh hiển, phong phú của Ngài. Nhờ đó chúng ta có thể sống tin kính Chúa và thực thi những việc làm ích lợi cho cộng đồng con dân Chúa. Cho nên, chúng ta cần phải trân quý những ơn quý báu Chúa đã ban cho mình mà tận tình phát huy, sử dụng những ân tứ ấy ích lợi cho Chúa để đáp lại ơn kêu gọi và sự chọn lựa của Đức Chúa Trời một cách xứng hiệp. 2. Cơ đốc nhân cần phát triển ân tứ qua sự phục vụ để trưởng thành thuộc linh. Sau khi nhắc về quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban mọi điều thuộc về sự sống và tin kính để con dân Chúa biết trân quý ơn Chúa ban cho, sứ đồ Phi-e-rơ nói tiếp: vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tiên kính, thêm cho tiên kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Ở đây sứ đồ Phi-e-rơ dùng từ gắng sức cho thấy khi một người đã được giữ phần bản tánh của Đức Chúa Trời để bước đi với Chúa thì cần phải rèn luyện nếp sống để được tăng trưởng mỗi ngày một giống Chúa nhiều hơn, chứ không chỉ thỏa lòng về tình trạng thuộc linh của mình đang có. Và vị sứ đồ với kinh nghiệm của mình cho biết việc này không phải dễ dàng, nhưng mỗi người phải gắng sức, có nghĩa là phải cố gắng hết sức với tất cả nhiệt tình của mình để đạt được mục tiêu cuối cùng là đạt đến tầm thước và vóc dạc trọn vẹn của Đấng Cứu Thế. Theo thư Ê-phê-sô chương 4 câu 13, có 7 phẩm tính được nêu ra để cơ đốc nhân gắng sức thêm lên mỗi ngày. Những phẩm tính này không phải là một tiến trình theo thứ tự, nhưng tất cả là những phẩm chất liên quan với nhau giúp cơ đốc nhân trưởng thành trong Chúa. Khi chúng ta thực hành mỗi phẩm tính, thì phẩm tính tiếp theo được phát triển. 7 phẩm tính đó là đức tin, nhân đức, sự học thức, tiết độ, nhịn nhục, lòng tiên kính và tình yêu thương. Khi chúng ta thực hành và phát triển những phẩm tính này, thì lời Chúa cho biết, vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Có nghĩa là cơ đốc nhân trưởng thành thì Chúa ban cho nhiều cơ hội để phục vụ trong tình yêu mến anh em. Hay nói khác hơn, người trưởng thành thuộc linh sẽ được tiếp tục trưởng thành khi sử dụng ơn Chúa cho để phục vụ. Chúa sẽ không để người đó chẳng có gì để làm, nhưng luôn được cơ hội tiếp tục phục vụ và phục vụ nhiều hơn. Ngược lại, người lơ là rèn luyện những phẩm chất và ân tứ Chúa ban thì sẽ trở nên như người mù lòa, không thấy được cơ hội phục vụ, và như vậy chắc chắn người ấy không thể nào trưởng thành như ý Chúa muốn. Vì vậy, phương cách giúp chúng ta thể hiện lòng tin kính Chúa và sự vâng phục Chúa của mình một cách rõ nét nhất là sử dụng và phát huy những ân tứ Chúa ban để phục vụ và đem lại sự vinh hiển cho Ngài. Nhờ quá trình chúng ta biết tập tành rèn luyện cuộc sống hữu ích cho Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta cứ được thêm lên, thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tiên kính, thêm cho lòng tiên kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Ngày nay, Đấng Tể Trị muôn loài cũng đang dùng một số cơ hội, một bài giảng hay những lời khích lệ của con dân Ngài mà kêu gọi chúng ta hãy mạnh dạn sử dụng ơn ban của Ngài để dự phần với Chúa làm nên điều ích lợi chung cho nước trời vinh hiển. Tất nhiên, để đáp lại tiếng gọi của Ngài, chúng ta sẽ không tránh khỏi những giằng co, tranh chiến trong lòng, từ sự trì kéo của bản ngã xác thịt cũ, cùng sự thôi thúc của đời sống thuộc linh mới Chúa ban cho. Vì thế, chỉ những ai nhận thức rõ quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chính mình, để hết lòng sống tin kính Chúa và thuận phục sử dụng ơn ban của Ngài mà thực thi công việc Chúa giao, thì người ấy mới kinh nghiệm được sự tăng trưởng thuộc linh, được dự phần trong bản tính của Đức Chúa Trời, thắng hơn mọi ngăn trở gây vấp ngã, để tiến thẳng vào nước trời đời đời đang rộng mở chờ đón mình. Hãy hết lòng gắng sức phục vụ Chúa và phục vụ nhau qua ân tứ Chúa ban, để tất cả chúng ta cùng nhau được trưởng thành trong Chúa.
Xưa từng trăm ơn phước hoài, quyết nay trăm mặt Ngài. Mài miệt bao xưa cảm tình, nay kim ngôn thánh minh. Xưa tôi muốn ơn trên trời, nay mong cứu Chúa thôi. Bình tình xưa mong phép tài, nay cầu chính thân Ngài. Luôn tung ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chỉ Giê-xu ban hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Xưa hàng tu thân khổ nạn, quyết nay tin vẹn toàn. Thần huệ xưa hương bán phần, nay dinh sông cứu ân. Xưa tôi giữ tôi bao hồi, nay ơn Chúa giữ tôi. Dồn dập xưa bao sóng rồi, nay đã vững neo rồi. Luôn tung ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chỉ Giê-xu ban hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Xưa ngày đêm mưu tính hoài, quyết nay kêu cầu Ngài. Phiền lữ xưa khôn đứng ngồi, nay giao cho Chúa thôi. Xưa lo thiếu ơn bôn chồn, nay lo chính phán ngôn. Trần trọc xưa luôn khấn nguyện, nay tùng chúc linh quyền. Luôn tùng ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chỉ Giê-xu ban hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi. Xưa hàng tu nhân thí tài, biết nay công việc Ngài. Giê-xu xưa tôi nắm Ngài, nay Giê-xu nắm tôi. Xưa hàm phép hay thiên đình, nay duy đấng chi linh. Nhằn nhọc xưa lo chính mình, nay vì Chúa trung thành. Luôn tùng ca Giê-xu ta, duy Ngài ban ơn ca. Chỉ Giê-xu ban hữu thôi, trong Chúa có muôn sự rồi.